Trước hết xin mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này chúng ta sẽ học tiếp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có thể nói đây là mình trở lại năm 2014. Cái bản kinh này là cái bản kinh mà Đức Phật nói hồi Linh Sơn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng ta đang học về cái phẩm phương tiện. Bữa nay học đoạn cuối của phẩm phương tiện. Thực ra kinh của Đức Thế Tôn đều là phương tiện cả, nhưng mà ở cái chỗ này Đức Phật nói về cái phương tiện một cái góc độ khác hơn. Ở những hệ khác thì Đức Phật dùng cái phương tiện để đưa người học, hàng Phật tử đi vào những cái cảnh giới tương ưng của mỗi thừa. Nhưng ở đây thì về cái hệ Đại Thừa thì Đức Phật Ngài dùng phương tiện để đưa chúng ta vào cái cảnh giới của tự tâm, mà tự tâm đây thường hay gọi là Đại Thừa. Thì quý vị biết Đại Thừa tức là một chiếc xe lớn thôi chứ không khác gì hết. Cái chữ Thừa là xe, Đại tức là lớn. Thì quý vị ngồi trên chiếc xe này đó là quý vị chẳng những mình được độ mà có thể độ được rất là nhiều người. Bởi vì cái tinh thần của Đại Thừa thì nó không có hạn cuộc ở nơi một cái cảnh giới, mà tinh thần của Đại Thừa đó ở khắp tất cả mọi nơi đều là cái cảnh giới. Cho nên Kinh Lăng Già Đức Phật nói đó, nếu mà Bồ Tát nói rằng đó là nếu còn một chúng sanh mà chưa diệt độ thì Bồ Tát chưa nhập vào cảnh giới Niết Bàn. Thì Đức Phật nói nếu Bồ Tát mà phát cái tâm như vậy á, gọi là Bồ Tát Nhất Xiển Đề. Tức là Bồ Tát cũng còn là những hạng thấp, chưa phải là Bồ Tát lớn. Bởi vì sao? Bởi vì đó là tất cả các cảnh giới đều là Niết Bàn, không phải đợi là độ hết chúng sanh nó vô Niết Bàn mà lúc nào cũng Niết Bàn hết. Thì chưa vậy đó mới thấy tinh thần Đại Thừa nó rộng như thế. Cho nên đó là không có phải là mình đợi mình tu hành đến sau này cái mình mới vào trong Niết Bàn, thưa quý vị. Mà quý vị phải biết là nhập Niết Bàn trong mỗi phút mỗi giây, thì như vậy đó mới gọi là tinh thần Đại Thừa. Mà thưa quý vị, nếu mà quý vị mà được như vậy đó là mình mới có thể bình an được trong cuộc sống. Chứ không thôi đó là thế gian khổ quá rồi, cái mình lo tu cũng khổ luôn, đúng không? Mình nói thôi để mai mốt mình nhập Niết Bàn thì thôi là dở rồi. Mình làm sao á quý vị, là trong cái cuộc đời của mình, trong mỗi phút mỗi giây mỗi giờ mình tu như thế nào đó mà mình thể hội vào trong cái cuộc sống, hay là thể hội vào trong các pháp, nói khác hơn là thể hội vào trong cảnh giới của tự tâm, thì tự nhiên là lúc đó quý vị sẽ được an lành. Khi mà mình được an lành như thế thì độ chúng sanh mà không có ngán. Nói độ chúng sanh không có ngán là quý vị đừng có nghĩ là mình đi độ người kia mà mỗi tâm niệm của mình không có ngán, quý vị. Ví dụ như mỗi lúc quý vị buồn, phiền não, tham sân si mà quý vị không có sợ, không có ngán gì hết, đúng không? Bởi vì thấy tất cả các pháp, tất cả các chủng tử, tất cả những cái tướng của tự tâm nó đều là cái cảnh giới Niết Bàn hết. Thì như vậy thực tình mình mới khỏe, ngay đó mà thành tựu cảnh giới Niết Bàn, thì ngay đó mình được cái an lạc liền. Chứ mình không có một cái tâm gọi là thủ xả, nắm bắt hay là lấy bỏ. Bởi vì quý vị biết tất cả các thức chúng sanh khổ bởi vì do cái thức tưởng mà mới khổ. Thế nhưng mà bây giờ đó là cái thức tưởng đó là do cái phân biệt mà nó ra. Bây giờ mình không có thủ xả, không thấy tất cả các pháp là mình lấy hay mình bỏ gì hết. Đối với các pháp trở thành mình như như bất động. Thì như vậy ngay nơi một pháp đó mình được an lành. Đây là cảnh giới Niết Bàn. Ví dụ như một niệm khởi bị khởi lên, một cái suy tư gì đó, thông thường mình phải là phải bỏ cái suy tư đó, bỏ cái nghĩ tưởng đó để cho mình được cái yên tĩnh, thường là như vậy. Thì như vậy trong tâm của mình á, là trở thành có cuộc nội chiến. Nội chiến nghĩa là mình giữ cái này để mình bỏ cái kia. Nhưng mà thực ra thì các pháp đều là tướng của tự tâm hết. Cho nên trong bản kinh Lăng Già, Đức Phật nói rất là sâu sắc về cái vấn đề này. Hàng Thanh Văn đó, khi nghe Đức Phật nói thế gian này là vô thường, khổ không, vô ngã, các ngài dựng tóc gáy, sợ quá các ngài phải bỏ sanh tử để vào Niết Bàn, gọi là trốn sanh tử. Hàng Duyên Giác đó, thì khi mà nghe Đức Phật nói về 12 nhân duyên, nói về 12 nhân duyên, các ngài thấy là các pháp đều là duyên sanh, các ngài thấy sợ thế gian này không còn cái sự ham muốn nữa, các ngài dựng tóc gáy, sợ quá, cho nên rồi các ngài quán 12 nhân duyên để thành độc giác. Nhưng mà đến hàng Bồ Tát á, là Đức Phật nói tất cả các cảnh giới đều do tâm hiện. Người này vui mừng thể hội đây là cảnh giới của chư vị Bồ Tát. Bây giờ luận đến cái chỗ này, quý vị mới thấy là cái rất là sức cách của tinh thần đại thừa. Quý vị có thể nào tin rằng tất cả những cái mà trước mắt quý vị là đều do tâm mình hiện không? Thí dụ như quý vị thấy cái nhà trước mắt mình đây, có phải do tâm mình hiện không? Rồi những người mà quý vị thấy đó, thưa quý vị, có phải do tâm mình hiện không? Nếu mà quý vị mà cảm nhận được chỗ này, đây gọi là tinh thần Bồ Tát Đại Thừa, là quý vị đó sẽ có một đời sống rất là an lành. Thưa quý vị, tất cả chúng ta, những cái mà mình có thể thấy nghe đều do tâm mình hiện. Bây giờ quý vị nhìn một cái căn nhà, thật ra dù có mình hay không có mình, căn nhà vẫn còn đó, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao nói do tâm mình hiện? Nó hiện là hiện như thế này. Nếu mà quý vị không có con mắt, quý vị không thấy cái căn nhà, và quý vị không có cái tâm để mà phân biệt, thì quý vị không có căn nhà, đúng không? Thí dụ như một cái người đối diện đó, là quý vị có con mắt và quý vị có cái sự phân biệt, thì quý vị nói đó là cái con người. Và tất cả màu sắc mà quý vị thấy đó đều do mắt mình thấy và do sự phân biệt của mình mới có, đúng không? Rồi bây giờ quý vị đó, có thể quý vị nghe được, quý vị nghe được tất cả những âm thanh, tất cả hiện tượng. Nếu quý vị không có lỗ tai và không có cái sự phân biệt, thưa quý vị, âm thanh đó có hay là không? Thưa, hoàn toàn không có. Bây giờ sở dĩ mình thấy nhà, cửa, nghe tất cả âm thanh, tất cả hiện tượng là điều do mình có mắt và có cái ý tưởng, thưa quý vị, đúng không ạ? Nếu mà mình không có ý tưởng, mình không có mắt, thì hoàn toàn là không có gì hết. Ngày xưa mà quý vị mà đọc sử đó, về thập đại đệ tử của Đức Thế Tôn đó, thì có ngài Tu Bồ Đề. Cái sự ra đời của ngài anh hùng lắm. Anh hùng như thế này, ngài vừa ra đời một cái là tất cả tài sản trong nhà không có gì hết. Ông trưởng giả và tất cả người trong nhà không thấy còn có một chút tài sản, nhà cửa cũng trống không hết, mà 3 ngày sau mới hoàn lại như cũ. Cái điều này thì ngày xưa thì mình đọc mình thấy, ủa tại sao có cái sự mà thần thông như thế, quyền thoại như thế. Nhưng mà đến khi mà đọc bản kinh Lăng Già đó quý vị, thì cái điều này Đức Phật lặp lại một lần nữa, thì thấy gọi là sự trùng tuyên mà mình hiểu được rất là sâu xa. Khi mà Bồ Tát Đại Huệ đó hỏi về 108 câu hỏi, thì đại khái ngài hỏi hết tất cả những cái pháp thế gian này, từ hiện tượng nhà cửa xe cộ đất đai nhà cửa, ngài hỏi hết, mà Đức Phật trả lời bằng một cái chữ phi thôi, gọi là 108 chữ phi, gọi là, mà sau này người ta gọi là bách phi, đó chỉ là 100, nhưng thực ra đúng là 108 chữ phi. Tức là ngài nói đó là nhà cửa mà phi nhà cửa, à, con người phi con người, súc sanh phi súc sanh, luân hồi phi luân hồi, tỳ kheo phi tỳ kheo, sa môn phi sa môn. Tức là ngài lượt ra đến 108 cái chữ phi, nghĩa là tất cả các thế gian này đều là không hết, rõ rõ như thế. Lúc này là Ngài đứng ở trên thành, Ngài giảng bài pháp này ở trong cái thành Lăng Già. Thì lúc đó vị vua ở trong thành Lăng Già đó, khi nghe Đức Bồ Tát Đại Huệ hỏi Đức Phật xong rồi đó, tự nhiên ông thấy là cái thành của ông là trống không, rồi thần dân trống không, rồi kể cả tỳ kheo và Đức Thế Tôn cũng trống không luôn. Ông cảm giác, ủa tại sao mà hồi nãy thấy có mà bây giờ lại thấy không hết. Ông một hồi cái ông không biết là tại sao như thế, tự nhiên cái cảnh giới nó biến hiện lại giống như một cái sự mà ảo ảnh như vậy đó. Lúc đó ông liền chứng ngộ, quý vị. Ngộ cái gì? Ngộ các pháp nó là không. Như thế là bởi vì đó là lúc đó là tâm của ông á, là thấy các pháp nó là không giả, tự nhiên á là thấy nó trống không, có mà dường như không, biến cái cảnh giới nó tương ưng như vậy. Trở lại đó là Ngài Tu Bồ Đề đó, Ngài ra đời một cái là tất cả, bởi vì Ngài đó là đệ nhất về quán không, cho nên cái sự ra đời của Ngài đó làm chấn động hết tâm cảm của ông trưởng giả, tự nhiên thấy trống không. Khi trống không rồi là tự nhiên thấy các pháp nó là không, quý vị. Tâm quý vị có đó thì mới có, mà đến khi tâm quý vị là không đó, thì tự nhiên nó là trống không hết. Bây giờ là quý vị dừng tâm thức của mình lại, thấy các mắt của mình á là nó là hư giả, ngũ uẩn này là không, tất cả âm thanh sắc tướng, tất cả các sự thức phân biệt của mình là không hết. Tự nhiên trước mắt của quý vị không có gì hết, cho nên mới nói trong kinh Kim Cang Đức Phật nói, nếu dùng mắt thấy ta, dùng tai nghe ta, người đó hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Ngày xưa mình học Phật pháp đó, cái mình nghe như vậy mình nói nếu mà mắt mình thấy Đức Thế Tôn đó là bằng mắt thì không phải, bởi vì cái mình thấy được chỉ là cái sắc tướng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị dùng tai nghe là Đức Thế Tôn như thế này, diễn tả Thế Tôn như thế kia thì nó cũng không phải, tức là mình đối với Đức Thế Tôn để mà mình nói. Cho bây giờ mình muốn thấy Đức Phật á, mình không dùng mắt dùng tai. Nhưng mà thưa quý vị, đến khi mà quý vị tu hành, quý vị học Phật pháp cao thâm rồi đó, là thật ra đó là nếu dùng mắt để quý vị thấy được Phật tâm, quý vị thấy không được. Quý vị dùng tai, quý vị nghe được Phật tâm, quý vị không nghe được. Bởi vì Đức Phật khai thị là khai thị Phật tâm, chứ Ngài đâu có cần là chúng sanh thấy Ngài chi, đúng không? Nếu mà quý vị mà thấy được Phật tâm của quý vị thì tự nhiên là mới hiểu được cái chỗ này. Là bởi vì đó các pháp đều do tâm mình nó biến hiện ra cả. Thì như vậy nếu mà bây giờ quý vị nghĩ các pháp đều do tâm mình biến hiện ra, nó là không, nó là quyển giả, thưa quý vị còn khổ không? Quý vị không còn khổ, rồi quý vị độ chúng sanh, quý vị thấy có bận rộn không? Không. Mới gọi là đại thừa chứ, chiếc xe lớn đúng không? Chiếc xe lớn, nên gọi là đại thừa. Ở đây thì đến đoạn 41. Người nghe pháp mừng khen, nhận đến nói một lời, thời là đã cúng dường tất cả Phật ba đời, người đó rất ít có, hơn cả Hoa Ưu Đàm. Các ông chớ có nghi, ta là vua các pháp, khắp bảo các đại chúng chỉ dùng đạo nhất thừa, dạy bảo các Bồ Tát không thanh văn đệ tử. Ở đây trọng tâm của Đức Phật nói đó là ở chỗ là ta là vua của các pháp. Là cái câu nói này rất là hùng tráng, tức là một cái lời nói giống như là sư tử hống để mà khai thị tất cả chúng sanh. Ngài nói Ngài là vua của các pháp, thì quý vị đừng có nghĩ là Ngài là một vị vua như thế nào. Ngài nói Ngài là vua các pháp, tức là Ngài đã làm chủ được muôn pháp. Thưa quý vị, ở đây là quý vị có thể làm vua được các pháp không ạ? Có thể, đúng không? Nhưng mà mình không có chịu làm vua, mà mình thích làm tôi tớ thôi. Tôi tớ thì bị sai sử, đúng không ạ? Nhưng mà vua quan thì lại sai sử thần dân, sai sử được tôi tớ. Thưa quý vị, mình á, bây giờ mình làm chủ hay là mình làm khách đây? Hoàn toàn chúng ta đó là chịu định chung một cái số phận là bị sai sử. Thưa quý vị, bị cái gì sai sử à? Bị nghiệp nó sai sử, các pháp nó sai sử. Ví dụ như một cái căn nhà, quý vị vẫn đau khổ vì cái căn nhà. Mình tưởng là căn nhà của mình, nhưng mà là thiệt ra đó là mình của căn nhà. Mình nói chiếc xe này là của mình, thưa quý vị, nhưng thật ra mình là của chiếc xe. Quý vị có khi nào quý vị nghĩ ra như thế không à? Có chiếc xe mà nó hư cái gì là quý vị rất là đau buồn vì nó, đúng không? Có thể quý vị hy sinh vì nó. Bữa trước tại bản có kể cái câu chuyện là cái thằng bé, cái ông này ông mua được chiếc xe mới, chiếc xe mới, ông cưng chiếc xe mới hơn là bản thân ổng nữa, cho nên ổng không cho ai là đụng tới hết trơn á. Lần đầu tiên mới có được chiếc xe mới mà, chiếc xe 4 chỗ mới, ông mừng lắm. Ngày nào ổng ra lao, nhiều khi không có chạy đâu ổng cũng ra lao, nó sợ bụi nó dính. Cưng chiếc xe ghê sợ lắm, kể cả người vợ mà đụng tới ổng cũng không cho nữa. Nhưng mà ổng có đứa con 4 tuổi, đi lẩm đẩm ra lấy cái búa gõ lên, gõ vô chiếc xe nó lủng mấy lỗ. Mà chiếc xe quý vị thấy xe nó nhựa mà nó gõ. Ổng nổi giận đến độ mà ổng lấy cầm cái tay của đứa nhỏ đó, ổng lấy cây búa ổng đập cái tay đứa nhỏ để trên đá, ổng đập mà nát hai ngón tay luôn mà ổng chưa dừng lại được. Khi mà đứa con mà nó la ré lên mà khủng hoảng rồi đó, thì lúc đó ổng mới giật mình đi, ổng mới bế đứa con vô trong bệnh viện. Bác sĩ lúc đó là nó nát rồi đâu có nối được, lúc đó bác sĩ mới cắt luôn hai cái ngón tay. Đứa nhỏ nó tỉnh rồi, nó giơ tay lên nói với ba nó: ba ơi, mai mốt ngón tay con có mọc ra không ba? Nó tưởng là ngón tay của nó đó là giống như là cái mục măng, tức là hết mục măng này rồi thì cái mục măng nó khác nó lên, làm sao mà có chuyện mà nó mọc ra được đâu quý vị. Ông mới nghe đau trong lòng. Thật ra chiếc xe mình có thể mua lại được, mà ngón tay của con mình thì đời nào mình mua được đâu, đúng không ạ? Thưa quý vị, chúng ta đó là bị làm tôi tớ cho muôn vật. Nhiều khi có một chiếc áo, thưa quý vị, mà có ai mà lỡ làm dơ bẩn, khi mà chiếc áo mình quý, mình cũng nổi giận đó quý vị. Cho nên thật ra đó là mình không có một chút gì tự chủ hết. Một đôi dép hay một, nói chung là cái gì mình có đó là mình đều bị lệ thuộc hết. Thì như vậy đó là mình khác Đức Thế Tôn như thế. Đức Thế Tôn đó là Ngài coi các pháp nó đều là không giả. Ngài thấy thân này như đôi dép rách thôi, không có đáng gì hết. Cho nên Ngài làm chủ. Cái gì Ngài có được á, Ngài thấy nó đều là quyển giả, cho nó có rồi nó không, nó đi rồi nó đến, tự nó đi đến, nhưng mà Ngài vẫn an lành. Cho nên đây là cái chỗ gọi là vua muôn pháp là vậy. Còn chúng ta bị lệ thuộc vô cùng. Nhiều khi mình buồn những chuyện rất là vô duyên. Người ta nói một câu hay là người ta làm một cái chuyện gì đó, mình để trong lòng buồn thương vô tận. Cho nên là trong kinh mà Đức Phật nói, trong kinh Tương Bộ đó, Đức Phật diễn tả cái tâm cảm của chúng sanh á, là có 3 hạng người. Hạng người thứ nhất á, là như ghi trên đá. Hạng người thứ hai đó là như ghi trên đất. Và hạng người thứ ba như ghi trên nước. Thưa quý vị, chúng ta là hạng người á, là ghi trên đất hay là ghi trên đá hay là ghi trên nước quý vị? Ai nói mình một câu gì đó là quý vị khắc trên đá để lưu lại đời sau. 100 năm bia đá vẫn còn, 1000 năm bia miền vẫn còn chơ, đúng không ạ? Khắc vô mà đó, hả? Thưa quý vị, đó là bây giờ Đức Phật nói mình phải là cái hạng người nào mình mới khỏe. Thưa, hạng người phải ghi trên nước. Trên đất á thì nó vẫn còn phôi pha, có gió thì nó phôi pha, nhưng mà nếu không gió thì nó còn nguyên chưa tốt, mà phải ghi trên nước. Có ai làm mình buồn gì quý vị cứ ghi trên nước đi. Nhưng mà ghi trên nước rồi nó bằng trở lại quý vị, giống như gió thoảng mây bay, chuyện gì rồi nó cũng qua. Cho nên mình đừng có để lòng bất cứ cái chuyện gì hết thì mình rất là khỏe, thưa quý vị. Chứ còn không á là mình cứ ghi trong lòng của mình, ai nói gì mình cũng ghi vào trong đó để mà trở thành những cái ký ức. Mà thưa quý vị, những cái ký ức đó là nó có làm cho mình khỏe không ạ? Thưa, không làm cho mình khỏe, làm cho đầu mình nó bạc đi, nó già đi, nó đau đớn, nó khô cằn đi, nó không còn một cái sinh khí, nó mất đi cái sinh khí của con người, đúng không ạ? Thiệt ra cái sinh khí con người, thưa quý vị, không phải là mình ăn béo bổ gọi là có cái sinh khí, mà cái sinh khí con người là phải có cái tinh thần nó vững mạnh, một cái tâm thực sự là an lành, biết buông xả, thì như vậy thì mình mới khỏe được. Mình như vậy mình mới làm chủ được, quý vị. Chứ còn không á là mình bị đau đớn, cái gì cũng làm cho mình đau khổ hết. Thì như vậy đó, mình bị lệ thuộc, mình không có phải làm chủ. Muốn làm chủ được làm sao? Là phải là mình phải thấy được các pháp là không. Mà muốn thấy được các pháp không thì tâm mình phải là không. Thưa quý vị, tất cả chúng ta hiện đang ngồi đây đó là nhờ một cái lực hút của trái đất mình mới có thể dựng được, đúng không ạ? Cái nhà này đó là cũng phải có lực hút của trái đất, mà vạn vật nó phải có lực hút, giống như là cái micro để đây, nếu không có lực hút trái đất là nó bay vòng vòng à, cái ly này nè, nếu mà không có lực hút của trái đất á, thì nó sẽ tự bay vòng vòng hết và nó không có an trụ được. Và tất cả trái đất mình nó quay vòng tròn như thế này thì vạn vật sẽ văng ra hết. Văng ra hết thì cái tốc độ của trái đất nó quay nhanh như vậy. Mà thưa quý vị, đó là sở dĩ mà trái đất mà có thể mà nó có cái lực hút của mình, chịu cái lực hút của trái đất á, là bởi vì mình có tướng, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái hư không này đó có chịu lực hút của trái đất không ạ? Đâu có chịu lực hút của trái đất, đúng không? Bởi vì nó là không tướng mà. Nhưng mà hư không này nó sẽ chuyển được cả cái quả đất. Cũng như vậy quý vị, sở dĩ á, là mình bị đó là nghiệp nó hút, là bởi vì á, là do mình có tướng, đúng không ạ? Quý vị còn có cái tâm mà thấy cái gì cũng thật, cái thân cũng thật, cái tâm phiền não tham sân si, cái gì cũng thật hết, bởi vì mình có tướng cho nên bị cái nghiệp lực nó hút. Nhưng mà bây giờ là quý vị thấy thân này là không thật, tâm mình là hư giả, các pháp là quyển giả, do tâm nó biến hiện hết, thì thưa quý vị đó, cái gì nó hút nổi mình? Không hút nổi. Thì như vậy đó là tâm mình không có cái năng lực đó, là nó phi thường có thể chuyển hết tất cả hiện tượng ở thế gian này. Mình làm chủ không những quả đất này, cả làm chủ cả tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị nhiều khi nói là mình không có gì hết, làm sao mình làm chủ được? Chính cái không đó mới là có quý vị. Trong kinh diễn tả mà đến cái thời kỳ mà khi mà cái quả đất này nó hủy hoại đó, khi mà bị cái gọi là cái kiếp hỏa nó xảy ra rồi đó, là đốt hết quả đất này, đốt cả núi Tu Di mà cả trời tứ thiên vương và cả 33 tầng trời nó cháy hết. Tức là khi mà một tiểu thiên thế giới mà hủy hoại đó, là cái kiếp hỏa xảy ra như vậy. Khi mà đốt cháy rồi đó thì lúc đó đó thì nó xảy ra cái hiện tượng gọi là phong luân, tức là đến cái gọi là gió đó, gió thổi mà tan cả cái quả đất này, nó thổi tan cả tam thiên đại thiên thế giới. Tức là trong kinh diễn tả như vậy. Như vậy gió đó nó là không, phải không ạ? Nhưng mà cái năng lực nó là phi thường như vậy. Bây giờ quý vị mà ở cái những cái vùng này thì không có, mà quý vị ở cái vùng mà ở Texas hay là cái vùng ở Oklahoma đó, vào cái giao thời của cái hai luồng khí lạnh nóng và giữa tháng 3 và tháng 4 đó, nó xảy ra những cái trận gọi là tornado đó quý vị. Thật ra nó là cũng là gió thôi, là không thôi, nhưng mà nó chạy ngang một cái thành phố một cái là nó tan nát hết quý vị, không còn bất cứ một cái gì hết. Bởi vì chính cái không đó mới là có cái năng lực nó phi thường. Bởi vậy là chư Phật á, chư các vị mà thánh giả, đến khi để cho cái tâm nó hoàn toàn trống không là có cái năng lực thần thông nó vô tận. Các ngài có thể là một thân biến vô lượng thân để mà giáo hóa chúng sanh. Ngày xưa mình tưởng là những chuyện này nó không có, nhưng thật ra bởi vì khi mà các ngài thấy là cái thân này là đã là một cái là do hiện của tâm, đúng không ạ? Là đều là bóng của tâm hết. Thì đến khi mình trở về cái bản tâm rồi đó, thì trong cái bản tâm này có bao nhiêu cái bóng thì muốn bao nhiêu cái bóng cũng được. Thì mình vượt khỏi cái thân ngũ uẩn này, rồi mình thấy tất cả các pháp đó đều là cái bóng mình biến hiện ra của tâm hết. Thì như vậy một lúc các ngài có thể biến hiện ra vô số. Thưa quý vị, giống như quý vị có cái kiến nó rất là sạch, rất là trong rồi đó, thì biết bao nhiêu hiện tượng trong đó, muốn hiện tượng gì nó cũng có khi mà đối chiếu cái bóng vậy thôi. Mà cái năng lực của cái tâm á là nó trăm triệu triệu lần của cái kiến, chứ không có phải là cái kiến là cái ví dụ là chút đỉnh thôi quý vị. Cái năng lực của tâm nó mạnh như vậy. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là người ta dùng tâm mà để trị bệnh, cái chuyện này nó cũng có, chứ không phải là không có cái năng lực tâm. Nhưng mà thưa quý vị, thời Đức Phật đó, là Ngài vẫn uống thuốc như bao nhiêu chúng sanh khác. Nhưng thật ra Đức Thế Tôn là không có bệnh, hoàn toàn là một vị Phật, thì không có cái bệnh nào mà có thể mà chi phối một vị Phật cả, và cũng không có một cái nghiệp nào mà chi phối được một vị Phật cả. Nhưng mà thể hiện bệnh để mà cho tất cả chúng sanh thấy rằng thân này là hư giả quý vị. Chứ còn nếu mà một vị Bồ Tát hay một vị Phật mà còn chịu cái nghiệp quả như bao nhiêu chúng sanh khác thì không có phải, đúng không ạ? Bởi vì ngay một lúc đó, các ngài có thể biến ra vô số thân tướng, thì một cái chút bệnh thì ăn thua cái gì, đúng không? Đó là cái năng lực của tâm nó phi thường như vậy. Nên là ngày xưa mà mình học thiền đó, giống như là ngài Tổ Tăng Sáng mà bị cái bệnh cùi, mà khi mà giác ngộ rồi cái bệnh cùi thì nó cũng hết. Cái chuyện này thật ra mình thấy cũng khó tin, bởi vì thời đó là còn trước Hàng Mặc Tử xa lắm, đúng không? Mà Hàng Mặc Tử bệnh rồi ổng đâu có thuốc trị đâu. Nhưng mà ngài Tăng Sáng khi giác ngộ rồi đó thì cái bệnh nó cũng hết, thì mới thấy năng lực tâm nó rất là kinh khủng như vậy. Tức là khi tâm mình nó mạnh rồi đó thì tự nhiên á là mình tất cả những cái bệnh chướng, nghiệp chướng đều cũng có thể là chuyển hết, chứ không phải không, trừ những trường hợp định nghiệp thôi. Cho nên là quý vị thấy là có nhiều cái bệnh đó là quý vị tu hành sám hối thời gian nó hết à? Có, nhưng mà có những cái bệnh định nghiệp á là sám hối nó cũng không hết. Cho nên đó là mình tu hành trợ duyên cho cái thân mình rất là nhiều. Chẳng những tâm mình khỏe mà thân mình đó là nó giảm những cái cơn bệnh. Bởi vì đó khi mà quý vị tu rồi đó là quý vị ngăn ngừa được những cái chuyện mà khiến cho thân mình nó bớt bệnh quý vị. Nói ra thì ở đây thì mấy huynh đệ mà nam thì nhiều khi cũng hơi nhột một chút, nhưng mà Phật Pháp thôi có gì mình nói đó đi. Ví dụ như quý vị thấy uống rượu uống bia đó là dễ bệnh hay là có dễ bệnh không ạ? À? Nên quý vị thấy đó là ngày xưa mà quý vị chưa bao giờ biết uống rượu đó, mà quý vị uống rượu lần đầu tiên đó là nó đắng khó uống lắm. Quý vị chưa bao giờ hút thuốc mà quý vị hút thuốc á là nó không có ngon gì cả. Nhưng mà hình như á là nam á mà không tủ như cờ nó không có phong vậy đó. Cho nên là cứ tập uống tập hút cho nên sanh nó thành ghiền đi, bây giờ không có chịu nổi. Nhưng mà những tất cả những cái đó thưa quý vị nó sanh bệnh quý vị. Nó là những cái sanh bệnh. Còn á quý vị biết tu là quý vị đó là giảm, ví dụ như là về cái phần ăn uống quý vị, những cái nào mà quý vị thấy những cái độc tố nhiều rồi quý vị đừng có ăn. Thì tự nhiên là nó giảm bệnh đi quý vị. Và một cái điều quan trọng nữa như thế này, khi mà tâm của mình á mà yên tĩnh đó quý vị ăn tất cả những cái thực phẩm vào trong cái cơ thể của mình á là đều là lành tính hết. Còn mà khi mà quý vị sân, quý vị đang giận ai mà quý vị ăn coi, cái bao tử của quý vị khó chịu lắm. Thì khi mà quý vị sân lên nó ăn vào trong cái chất của mình á là nó dễ sanh những cái độc tính, nó kết thành những bị những cái bệnh. Cái người mà buồn quá quý vị, buồn người ta nói rầu thúi ruột. Cái chữ rầu thúi ruột người ta hay nói là đi cắt ruột dư tới rầu thúi ruột, không có phải. Rầu thúi ruột là như thế này, khi mình buồn quá rồi đó, mình ăn vô là cái thức ăn nó không tiêu hóa, nó đúng như là một cái cơ thể bình thường quý vị. Gọi là tâm sầu là bạch phát, mà tâm sầu là tỳ vị của mình á là nó cũng là nó làm việc nó không đúng tiêu chuẩn của nó, nó dễ sanh độc tố. Cho nên vì vậy đó là cái người mà biết tu hành rồi đó là tự nhiên là bệnh thì nó giảm xuống, và những cái nghiệp của mình á thì tự nó cũng giảm xuống luôn. Là do mình làm chủ được quý vị, từ từ mình sẽ làm chủ được cái thân tướng này, cho nên đây gọi là làm vua của các pháp là thế. Xá lợi Phất, các ông Thanh Văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này bí yếu của các Phật, bởi đời ác năm trược chỉ tham ưa các dục, những chúng sanh như thế chọn không cầu Phật đạo. Người ác đời sẽ tới nghe Phật nói nhất thừa, mê lầm không tin nhận. Tức là ở đây ngài nói với ngài Xá Lợi Phất, Thanh Văn và Bồ Tát á, phải biết pháp màu này là bí yếu của chư Phật. Cái bí yếu của chư Phật là gì? Là cái chỗ tâm là chủ của muôn pháp, là cái bản tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Và thưa quý vị đó, đây là cái bí yếu, là cũng là cái mục đích mà Đức Phật ra đời để mà nhắc nhở chúng ta. Cái điều mà nhiều khi á, là quý vị á, nếu mà học Phật thời gian rồi đó, mình rất tiếc một cái điều như thế này, là mình có sẵn một cái bản tâm thanh tịnh, có một Phật tánh sẵn có mà mình không biết sử dụng, mà mình cứ sử dụng những cái bên ngoài không à, những cái bóng dáng, những cái ảo ảnh không à. Cho nên đó là điều cái dở. Mình có một cái tâm mà rất là thênh thang rộng lớn, không có phiền não, mà mình không sống với cái tâm này, mà mình lại sống những cái tâm mà nó buồn thương giận ghét. Cho nên thỉnh thoảng thì quý vị hay nói đó là ở đời là có buồn có khổ một chút thì nó mới vui, nhưng mà thật ra tất cả những cái tướng đó đều là ảo hóa hết. Mình đang sống trên cái ảo hóa mà mình không có thấy. Cho nên là suốt một hành trình, một cái kiếp người của chúng ta đều là sống trên cái ảo hóa hết. mình rồi mình thấy cái thân này là thật, các pháp nó là thật, rồi đau buồn khổ vì nó, rồi cho nó là thật, cho nên mà rồi khổ. Mà quý vị thấy thời gian thì nó rất là nhanh chóng, thoảng chốc thôi. Cho nên lão tử nói một câu như thế này, nó là nhân sanh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chỉ quá khích, húc nhiên nhi dĩ. Lão tử nói câu này, tức là con người sống giữa trời đất thì giống như là cái con ngựa trắng mà nó chạy ngang, nó chạy ngang một cái tấm ván mà có một cái khe hở, chỉ quá khích đó, húc nhiên nhi dĩ, thoảng một cái nó qua. Tức là cái đời người nó như thế quý vị. Bữa nào quý vị ngồi đây mà có cái khe hở, quý vị nhìn qua mà có chiếc xe nó chạy qua một cái, vù một cái. Thì cái khoảng thời gian của con người ta cũng như vậy đó quý vị. Bây giờ quý vị cứ thấy đó là cái cuộc đời của mình đó, là tưởng là 80 năm rồi nó dài. Quý vị nghĩ lại coi, khoảng chốc thôi, già hết trơn rồi. Không ai còn mà giữ mãi. Cho nên thoảng chốc thì nó qua. Nên ngày tháng chơi nhanh chợ vó câu đó, kiếp người còn lại những gì đâu, hôm qua ửng đỏ đôi gò má, giờ đã phơ phơ bạc mái đầu. Như kiếp người giống như cái con ngựa câu, tức là cái con ngựa tơ, ngựa khỏe đó, vó câu thoảng qua một cái. Hôm nào là mình còn là chơi đùa với nhau, còn bắn bi nhảy dây, còn lấy cây trúc mình chạy ngựa, bây giờ phơ phơ bạc mái đầu rồi đó bạn. Tóc là đã có người thì đã muối tiêu, có người muối râm, có người thì như tuyết bên ngoài, trừ trường hợp cái người đi nhuộm thôi, mà bên trong nó trắng bóc à. Thưa quý vị, đó là nó khoảng nó là như thế. Cho nên đó là mình, tại sao quý vị thử quý vị nghĩ là tại sao mình không có nhận lấy một cái nó rộng lớn thênh thang của tự tâm, mà chạy theo những cái bóng dáng của sắc trần, của thân tướng này chi, để rồi mình lại khổ. Cho nên chính vì vậy Ngài nói là chỉ ưa tham dục thôi. Bởi chúng sanh không thấy được chỗ này là bởi vì do tham dục, tham luyến cái ngũ dục. Bởi vì tham luyến ngũ dục cho nên á, là cái tâm của mình á, là nó bị hạn cuộc. Nó bị cái ngũ dục này nó kéo lôi. Mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói giống như cái con khỉ á, mà nó đi kiếm ăn, thì người ta dùng một cái bẫy, tức là dùng một cái chất mà nó chất dính á, con khỉ nó thấy cái mùi thơm cho nên nó tới nó chụp lấy cái tay nó dính vô, cái tay kia nó mới gỡ, nó dính với tay kia, rồi cái lấy cái chân nó gỡ dính cái chân kia nó gỡ rồi nó dính cái chân luôn, tức là bốn chân nó dính lại rồi. Rồi bây giờ nó chỉ còn có cái gì, một là cái đuôi, hai là cái miệng. Bắt đầu là nó lấy cái đuôi nó móc dính luôn cái đuôi, rồi nó lấy cái miệng đó, nó cạp ra rồi nó dính luôn cái miệng. Cái người thợ săn dễ lắm, tới xách mang về thôi. Đây là cái cách bẫy của con ngựa. Thì Đức Phật nói đó là chúng sanh đó là cũng bị một cái bẫy như thế, nghĩa là cái ngũ dục đó là nó bẫy chúng sanh, nó dính à, tài sắc danh thực thì nó dính mình. Quý vị có bị dính đâu ạ? Ai cũng đồng ý là bị dính đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị đó, là cái người thiện chí á, là phải biết rằng đó là cái bẫy để mà không có bị dính. Mặc dù là lâu nay quý vị bị dính rồi, nhưng mà bây giờ mình biết đó là cái bẫy thì mình không có bị dính tiếp nữa. Nhưng mà con người ta mỗi ngày dính một ít, cho nên càng ngày nó càng chặt, phải không ạ? Bây giờ mình biết là cái bẫy rồi đó, bắt đầu là mình buông ra. Rồi quý vị dùng một cái pháp để mà tẩy đi cái chất dính đó, tức là từ bi hỷ xả, để mà buông đi tất cả những cái chất dính đó. Mình không có chạy theo những cái ngũ dục, thấy đó chỉ là mang cái tướng khổ thôi, chứ nó không có mang đến cái nguồn vui thật sự. Thưa quý vị, mùa xuân trở về, năm 2014 chúng ta gặp nhau, ai cũng chúc nhau những cái lời chúc rất là tốt đẹp, để cho một năm mới nó nhiều cái vui, nhiều cái hạnh phúc. Mà thưa quý vị đó, thưa quý thầy á, là coi tin tức mà bên Việt Nam đó, là nói trong cái mùa Tết này á, là 300 mấy chục người chết vì tai nạn, là điều xuất phát từ do uống rượu lái xe, hoặc rồi không có cẩn thận cho nên rồi phải bị chết như thế. Mà thưa quý vị á, là 300 mấy chục người chết như vậy đó, thì một người bao nhiêu người thân quý vị? thì tính ra ít ra cũng phải là mười mấy ngàn người đau khổ trong cái năm mới, rồi mấy trăm người bị thương, phải biết bao nhiêu người lo lắng đúng không ạ? Thì thưa quý vị, vì cái gì? Vì cái củ dục mà khiến cho mình phải khổ như vậy. Chúng sanh không có hiểu được điều đó, nên vì vậy là cứ khổ rồi cứ đâm đầu vào trong cái đó mà chịu khổ thôi. Đó là bị trói buộc bởi vì cái củ dục, cho nên mình không thấy những cái cao hơn. Ở đây Đức Phật nói đó là những cái là tham ưa những cái ngũ dục, cho nên nó là sanh như vậy. Phá pháp đọa đường dữ, người tàm quý trong sạch, chí quyết cầu Phật đạo, nên vì bọn người ấy rộng khen nghĩa nhất thừa. Xá Lợi Phất nên biết pháp các Phật như thế, dùng muôn ức phương tiện, tùy thời nghi nói pháp, người tu chẳng học tập không hiểu đặng pháp này. Các ông đã biết rõ Phật là thầy trong đời, việc phương tiện tỳ nghi không còn lại nghi lầm, không sanh rất lòng sanh rất vui mừng, tự biết sẽ thành Phật. Tức là cái người á mà tàm quý trong sạch, thì tàm quý là như thế nào? Tàm quý là biết hổ thẹn. Cái chữ hổ thẹn là như thế này, nghĩa là mình biết là các pháp nó mang đến cái sự đau khổ, mình lỡ lầm, mình vướng phải rồi, bây giờ mình biết hổ thẹn để mình tu hành. Lâu nay đó là mình sống ở thế gian, mình chịu nhiều cái khổ não, mình biết đó là những cái lỗi lầm của mình, do cái nghiệp tập của mình, mình biết hổ thẹn để mình tu hành. Nhưng mà là mình là hay có cái bệnh, mình nói á là lỡ rồi đó, ta nói cùi mà chẳng sợ lỡ, rồi người ta nói vậy đó, đã lỡ rồi á thì cho nó trôi luôn. Người ta hay có cái kiểu đó, đó là mình đã lỡ tạo nghiệp rồi thì thêm nghiệp nữa cũng không sao, cho nên thôi cứ không sao. Cho nên là uống một chai rồi mình thêm chai nữa cũng được, mình không biết dừng lại quý vị. Cho nên là mình thường thường là mình như thế, mình nói thôi đằng nào cũng uống rồi thôi uống cho nó đủ, mất công là mang tiếng uống. Đằng nào lỡ hút thuốc rồi thôi mình cũng hút cho nó đủ đi, lỡ mang tiếng. Rồi ở với cái ngũ dục thế gian nó cũng như thế, cho nên đó là mình không có biết hổ thẹn, đây là mình không biết tàm quý. Cho nên là quý vị đó, là nếu mà mình mà biết hổ thẹn là lâu nay mình đã lỡ lầm, thì mình phải trở lại mình hoàn thiện với chính mình. Thì ngày xưa mình chưa tu, bây giờ quý vị phải quyết lòng tu. Cho nên mình nói một cái năm mà nó hạnh phúc vui nhất của một cái năm quý vị ở trong đạo thì chúc là nó đúng chân lý hơn. Ở trong đạo chúc là một năm mới á, thì thường thường quý vị đến á, thì chư tăng ni hay là những người mà học Phật hiểu đạo đó, thì quý vị thường hay chúc á, là một mùa xuân tinh tấn tu hành, giác ngộ vô thường, nỗ lực tấn tu, bồ đề tâm tăng trưởng. Đúng không ạ? Quý vị nghe mà quý vị không học Phật, quý vị nói không có thực tế à. Đúng không ạ? Năm mới là phải phát tài mới được. Nhưng năm mới mà không có phát tài thì quý vị cảm thấy vô duyên lắm. Tết mà không chúc là phát tài là không được, bởi vì mình nghĩ là có tiền là mới có tất cả. Nhiều người ta nghĩ là có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà thưa quý vị, mua Phật không được, mua Bồ Tát không được. Mà nói có tiền mua tiên cũng được á, là điều này á, là chỉ trường hợp như thế này quý vị mới mua tiên được đây nè. Quý vị có tiền, quý vị mang bố thí, quý vị làm phước, quý vị lo cho chúng sanh, quý vị lo cho những người nghèo khổ, những người thân nghèo đói. Thưa quý vị đó, đây là sanh thiên, gọi là có tiền mua tiền cũng được, đúng không? Chứ còn mà nếu mà có tiền mà quý vị là đi sắm xe mới, nhà cao cửa rộng, rồi quý vị đi du lịch chỗ này chỗ kia, thưa quý vị đó, thì cái này không có mua tiền được quý vị. Cái này là mua cái khác, mà nói ra thì ngại lắm, đầu năm nói không hên. Chứ quý vị hiểu đúng không ạ? Nên đó là thật ra đó là mình chúc như vậy thì nó không có ý nghĩa gì hết. Thưa quý vị đó, là ở đây đó là nói đó là người tàm quý trong sạch, người đó mới thực sự là trong sạch. Mình giác ngộ vô thường, mình thấy các pháp là giả thì mình phải tu hành thôi. Mình phải khởi được một cái tâm từ thương tưởng tất cả chúng sanh quý vị. Ngày xưa là cái tâm của mình là ích kỷ hẹp hòi, mình không có thương chúng sanh và mình không có thương mình. mình thương mình cái kiểu mà khiến cho mình bị đau khổ mà mình không có hay. Thương này gọi là thương mê lầm. Quý vị thương mình đó là quý vị ăn cho ngon, mặc cho đẹp, quý vị phải tu bổ cho cái thân này cho nó bổ. Nhưng thật ra cái sự tu bổ của mình đó là toàn là những cái hại không quý vị. Mình muốn mình ăn ngon đó là ăn những cái thứ độc. Mình muốn mình mặc đẹp đó là mình phải mặc toàn những cái đồ rất là tốt. Nhưng mà nó có một cái hại như thế này. Thưa quý vị, đó là những cái đồ tốt đó, là thường thường đó, là người ta mặc những cái áo mà lông thú, lông cừu đó, là những cái đồ đó gọi là rất là mắc tiền đúng không ạ? Chứ còn mà lông nhân tạo thì cũng không có mắc tiền lắm. Thưa quý vị đó, cái này không có tốt, đau thương. Cho nên đó là chư tăng đó là Đức Phật chế ra không được mang dép mà da bò, da trâu, da dê, thường mang dép nhựa là tốt, hay là những cái dép mà nó nhân tạo là tốt. Cho nhiều khi đó là nhiều người đó cứ nghĩ đó, Phật tử không biết, mua đôi dép da cúng dường như vậy thấy giá trị, ông thầy thấy đẹp, ông thầy mừng lắm. Đâu có mừng, thấy đôi dép sợ gần chết đúng không? Tổn thương chúng sanh đúng không? Thương à, cái đó là nó tổn cái tâm từ của mình đi. Cho nên đó là quý vị thấy đó là lâu nay đó là mình không có tâm từ, bây giờ mình khởi tâm từ. Người thiện chí là phải như thế, phải thương mình đó, là mình phải ăn uống như thế nào cho thiệt là khỏe. Thương chúng sanh đó, là mình phải giúp đỡ tất cả chúng sanh, lo hết. Cái người ghét mình cũng thương luôn. Cái điều này á, là thật ra là vua Trần Nhân Tông đó là ông làm được cái điều này rất là phi thường. Đúng là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cái trận chiến Mông Cổ lần thứ hai xảy ra đó ở Việt Nam vào thế kỷ khoảng giữa thế kỷ thứ 11 đầu thế kỷ thứ 12. Lúc đó đó là Trần Hưng Đạo chỉ huy ba cuộc chiến, mà cái cuộc chiến này lần thứ hai thì lúc này đó là quân Mông Cổ qua ào ạt hơn lần trước gấp đôi đó. Thì quần thần nhân dân đều run sợ hết, các quan lại thì cũng lo sợ. Thì cái người mà coi về bên quân đội là Trần Hưng Đạo, gọi là ổng gọi là đô đốc hay là nguyên soái đó, để mà coi hết thống lãnh quan quân để mà chống giặc Mông Cổ. Nhưng mà về bên cái coi quân đội đó là bên về coi về bên cái mật thám đó, mật thám thì ông Trần Ích Tắc, Trần Ích Tắc đó, tức là anh của Trần Thánh Tông, ổng được phong vương rồi. Nhưng mà ổng coi về bên mật thám, thì bên mật thám thì lấy hết tất cả tin tức trong và ngoài đó, thì ổng cho người qua bên nhập vào quân Nguyên Mông Cổ đó dò thám. Và cái sự dò thám của ổng là nó không có trong sạch, tại vì ổng thấy là cái lực lượng quân Mông Cổ qua lần này quá mạnh đi, ổng nghĩ là không thắng được. Nhưng mà trong lòng của ổng là còn có cái ức, là bởi vì ổng là anh của Trần Thánh Tông. Mà anh của Trần Thánh Tông á, mà Trần Thánh Tông á là lên làm vua, đúng ra là anh cả được làm vua, mà bây giờ là người kế làm vua, ổng được làm vua, ổng đã hận trong lòng cái vấn đề đó. Ổng nóng lòng, ổng muốn được phong làm An Nam quốc vương, cho nên á ổng qua đầu hàng Mông Cổ. Rồi á ổng mới connect hết tất cả quan lại, hết 70% thời bây giờ đó, là đều ký vào trong cái giấy là tên là tất cả quan này. Khi mà Mông Cổ lấy Việt Nam á, thì lúc đó là những vị quan này á là theo Mông Cổ thì sẽ được phong chức, sẽ được không có bị mất mát gì hết, được phong chức mà gia đình được yên ổn, hết 70% quý vị. Thì cái dưới tay của ông Trần Ích Tắc á là có một người đệ tử rất là giỏi là Trương Hán Siêu. Trương Hán Siêu là giỏi lắm, về cái mật pháp ông rất là giỏi, nhưng mà ông là cái người rất là ngay thẳng, ổng không có là theo Mông Cổ. Thì biết là Trương Hán Siêu là không theo mình á, thì Trần Ích Tắc á là mới là cho người đi mà giết Trương Hán Siêu. Trương Hán Siêu biết cái điều đó đó là sẽ xảy ra cho nên ổng bỏ chạy đi. Lúc đó Trần Hưng Đạo biết mới đưa tay ra vớt ông Trương Hán Siêu, đưa ông Trương Hán Siêu về. Rồi nhờ ông Trương Hán Siêu á là lập lại nguyên một cái đội gọi là cái đội mật thám mới, rồi mới nhập vào bên cái chỗ quân Nguyên, lấy hết tất cả tin tức. Tại vì ông Trương Hán Siêu là ông ở trong đó ông biết hết, và ông biết cả cái cơ mưu của ông Trần Ích Tắc nữa. Nhưng mà ông Trương Hán Siêu này ở trong màn thôi chứ không ra. Trần Ích Tắc cứ tưởng là Trương Hán Siêu đã chết rồi, Nhưng mà không ngờ đó là Trương Hán Siêu đang giúp cho ông Trần Hưng Đạo. Lúc đó khi mà cái trận đánh mà thắng quân Mông Cổ xong rồi đó quý vị, thì cái người của Trương Hán Siêu đó mới lấy được cái quyển sổ mà hết 700 quan lại theo quân Mông Cổ đó, lấy được cái quyển sổ đó, lấy về được. Cái ngày thắng trận đó là vua Trần Nhân Tông ngồi ở trên là Trần Hưng Đạo, rồi ở bên đó là các quan văn võ ở dưới. Mấy ông quan tưởng là mọi chuyện là đã êm xuôi, không còn ai biết chuyện gì là quá khứ. Trần Nhân Tông mới cầm cái quyển sổ lên, mới nói trẫm đã biết tất cả các quan lại hơn 70% hiện đang ở đây đều ký giấy theo Mông Cổ. Đưa lên như vậy thì những ông quan mà ký giấy ở dưới là run sợ hết, tay chân mồ hôi rồi, là tưởng là đứng trước quỷ môn quan hết trơn rồi. Thường thường mà bán nước theo giặc đó là giết quý vị, giết cả nhà luôn chứ không phải là chuyện thường. Nhưng mà Trần Nhân Tông á nói như vậy, không biết các quan đều sợ hết rồi, nhưng mà ngài nói một câu như thế này, bởi vì đúng gọi là Phật Hoàng quý vị. Ngài nói đó, nhưng mà trẫm nghĩ rằng á là các quan đây là nhất thời là do người khiêu khích mới là khởi một cái tâm mà xấu ác như vậy bán nước. Nhưng mà đây là những cái niệm đau, những cái niệm mà nhất thời thôi, cho nên á là trẫm bỏ qua hết, chỉ những người nào mà đầu sỏ thì mới giết thôi, chừng ít tắc thì chết, còn các quan á là được tha bổng hết. Nhưng mà là để cho các quan yên lòng đó, ngài lấy quyển sổ đốt trước mặt báo quan văn võ. Bà con ở dưới là tự nhiên là giống như là ở trong thần chết mà mới trở về, ai cũng giống như là mừng không tả hết. Rồi đó, những người đó cảm được cái ân đức của vua Trần quý vị, lúc đó họ hết lòng phò tá đời Trần, kéo dài hết 175 năm của đời Trần, một thời hưng thịnh. Mà cái hưng thịnh hơn hết của đời Trần đó quý vị, đó là những ông vua Phật, đó là những cái người mà có đủ cái tâm từ thương tưởng, những cái người mà gọi là những vị vua cầm đầu mà lại được cái tâm từ thương tưởng hết tất cả chúng sanh, tất cả thần dân. Nhưng mà cái điều mà lợi lạc hơn hết là tất cả thần dân thời bây giờ đều theo Phật giáo và đều sống một đời sống rất là an lành, nạn trộm cướp, những cái tệ nạn xã hội không có, thời bây giờ hoàn toàn là không có. Bởi vì đó là tất cả mọi người đều hành cái tâm từ thương tưởng với nhau, đây nó trở thành một cái thế giới rất là an lành. Thì đó là cái điều mà nổi bật nhất. Mặc dù á là cái đời Trần chỉ có 175 năm, trong khi đời Lý á là tới 215 năm, nhưng mà đời Lý thì ít ai nhắc tới, mà đời Trần á thì rất là nổi bật, là ở cái chỗ là những ông vua đều dùng cái tâm từ mà thương tưởng tất cả chúng sanh. Đây là cái điều mà quý vị thấy mình rất là đáng học hỏi. Nhiều khi quý vị, người ta có một cái lỗi lầm gì đó là mình khui ra, mình móc ra, mình làm cho người đó đau khổ. Nhiều khi có những chuyện đó là không dính dáng gì mình hết, nhưng mà mình cũng anh hùng, tức là mình cũng moi móc chuyện của người ta ra để cho người ta đau khổ, mình cười chơi. Đây là anh hùng Rôm quý vị. Cho nên trong kinh Lăng Già Đức Phật nói là có bốn loại ngôn ngữ. Cái loại thứ nhất là do sắc tướng mà có ngôn ngữ, loại thứ hai đó là do mộng mà có ngôn ngữ, loại thứ ba đó là do oán hờn mà có ngôn ngữ, loại thứ tư là do tập khí hí luận mà có ngôn ngữ. Tức là đây là bốn loại ngôn ngữ mà chúng ta thường hay sử dụng. Cái thấy sắc tướng mà có ngôn ngữ, quý vị thấy cái này, thấy cái chuyện gì quý vị cũng bàn cãi hết, thấy cái hiện tượng gì quý vị cũng ra bàn cãi, đây là do sắc tướng. Còn quý vị đó, là thứ hai là quý vị là trong mộng, quý vị ngủ nằm mơ cái gì quý vị ra bàn cãi, rồi mơ đó cũng nói chuyện trong mơ mơ màng màng nói. Còn do oán hờn mà có ngôn ngữ, tức là mình thấy những lỗi lầm sai trái, sai phải, sai trái, hơn thua được mức của thế nhân mà mang ra bàn cãi. Và cái điều thứ tư á là do vọng tưởng hí luận mà có vọng tưởng. Bốn loại ngôn ngữ này đó là nó không mang đến thiện pháp. Ngày xưa là khi mà học thiền đó quý vị, là các thiền sư là gặp chỉ la hét hay là nói chuyện hoặc là nói những cái câu mà nó không đâu, hoặc là các ngài trợn mắt nhướng mày, mình thấy cũng lạ mà tại sao không dùng cái ngôn ngữ. Thì khi mà đọc trong bản kinh Lăng Già đó, thì có một cái cõi Phật là ở đó từ Đức Phật đến chư vị Bồ Tát đó là không dùng ngôn ngữ mà thuyết pháp. Các ngài chỉ dùng nhướng mày và chớp mắt nhìn, tức là một chúng sanh đến đó là nhìn người này, là những người đó tự giác ngộ hết. Chỉ cần là nhìn thôi, một qua cái nhìn là đều có thể giác ngộ. Thật ra nhiều khi mình nói chuyện nó hơi quá over, có nhiều chuyện mình không đáng nói mình vẫn nói quý vị, cho nên đây là những cái lời nói nó quá đi. Nhưng thật ra mình nhiều khi mình tưởng mình không nói mình chết, nhưng thật ra những cái con vật á nó không nói gì hết mà nó vẫn sống. Con kiến á, quý vị thấy đi từng đàn vậy đó, nó chỉ nhìn nhau và nó tránh né nhau và nó xếp hàng rất là ngay ngắn, nó không cần nói gì cả, đúng không ạ? Nó vẫn sống một cách rất là bình thường. Nhưng nhiều khi á là mình có cái miệng mình nói, nhiều khi nó nhiều. Cũng may á là mình chỉ có một cái miệng quý vị, mình mà có hai cái miệng á thì chắc không biết như thế nào. Trong nhà bếp mà có hai người thôi á là lớn tiếng rồi, nó ngộ như thế, đúng không ạ? Nhưng mà trời sanh mình ra thì nó cũng có một cái hay là con mắt á thì chỉ là nhìn phía trước thôi, không nhìn phía sau. Mình phải học theo một cái tâm lý rất là bình thường. Mắt của mình nhìn phía trước nghĩa là ở tất cả hiện tượng trước mắt đó là cái cảnh thường nhiên của mình. Mình không cần nhìn lại phía sau, không cần nhìn lại quá khứ, phải không ạ? Mình cứ đi tới thôi, phải không ạ? Thì quý vị được an lành. Tai quý vị có hai lỗ tai thì quý vị phải nghe hai bên, phải không ạ? Nhiều khi mình chỉ nghe một bên thôi mà, phải không ạ? Nghe người này nói người kia xấu cái mình nghĩ người kia xấu thiệt, nhưng mà đến khi quý vị nghe hai bên lại cũng vậy thôi, người nào cũng có cái dở quý vị. Nhưng mà mình làm sao á là mình nghe đó, cái lỗ tai của mình á nghe bên này thì cho nó qua bên kia, thì như vậy thì nó khỏe hơn. Mình đừng có để lòng. Nhiều khi á là cái chuyện gì á là quý vị cũng phải để lòng, nghe mà đừng để lòng. Thì như vậy đó, cái nghe này á là nó mới là cái chuẩn xác. Anh bây giờ là Đức Phật dạy mình tu hành á là mình phải thấy được mình. Ngày xưa mà Tài Mãn, lần trước Tài Mãn có nói về cái bốn pháp mà Đức Phật á là dạy cho chúng sanh như thế này. Chúng sanh á là hạng thứ nhất là chưa ai hỏi về cái lỗi của người khác là mình đã nói. Hạng người thứ hai á là có ai hỏi đến lỗi của mình á mình nín thinh, không nói, nín như thánh vậy đó. Khôn lắm. Rồi cái hạng thứ ba đó là chưa ai khen mình á thì mình đã nói rồi, đúng không ạ? Mình tự khen mình trước, sợ ta không khen mình. Nhưng mà cái hạng thứ tư á là có ai nói và khen người khác á thì mình cũng nín thinh, mình không bao giờ dám khen người khác mà chỉ khen mình. Đó là cái tâm lý. Cho nên vì vậy đó, là quý vị làm như thế nào là quý vị á phải thấy được mình, phải không? Thì như vậy nó mới tốt, phải không? Rất nhiều khi á là mình á là bị cái tâm lý đó, mình muốn mình nổi bật không à. Nhưng mà thưa quý vị đó, mình muốn mình nổi bật tức là mình đã sai rồi. Sai như thế nào? Bởi vì á là cái gốc khổ đó là khổ vì cái ngã này, là mình khổ, mình cho mình là thiệt mình mới khổ. Cái khổ thứ hai nữa đó là mình thấy các pháp là thiệt cho nên mình mới khổ, cho nên ngã và ngã sở, hai cái này làm cho mình khổ. Bây giờ mình cứ tăng bốc mình lên thì làm sao mà mình hết khổ được, đúng không ạ? Một cái tâm niệm thấy mình là thật tức là mình đã đau khổ vì cái tâm niệm này. Cho nên đó là tất cả những cái tâm niệm, tất cả những cái thấy nghe hiểu biết của mình á là quý vị hiểu rằng đó chỉ là do tâm mình nó biến hiện. Mà tâm mình biến hiện tức là do quyển giả mà nó có. Ví dụ như một quyển sư á là họ có cái tà thuật, họ biến cảnh này biến cảnh kia, thì quý vị biết đó là giả, đúng không ạ? Giả thì không nói nó là thiện hay ác, không nói nó là tốt hay xấu. Ở thế gian này thưa quý vị, có cái gì tốt cái gì xấu quý vị đừng có để lòng. Nhưng mà quý vị nghĩ như vậy á, thì đạo Phật á chẳng lẽ không có tốt xấu hay là sao? Nó khác như thế này. Tốt xấu phân biện rõ ràng, nhưng mà biết tốt xấu nó chỉ là giả tướng thôi, chứ mình không khổ vì cái tốt xấu. Mình á mà có đẹp á, mình cũng không khổ vì cái đẹp mình. Mình có xấu á, mình không khổ vì cái xấu. Quý vị nghe lạ không? Có người nào đẹp mà khổ không ạ? Đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ. Mình mà giàu có mình cũng khổ, mà mình nghèo hèn mình cũng khổ. Bởi vì á, mình bị lệ thuộc vào tất cả muôn pháp. Thôi bây giờ á, là nhân dịp năm mới này, quý vị phải tập làm chủ cho chính mình. Mình phải tự chủ hết tất cả muôn pháp. Mình phải tập làm chủ đi, đừng tập làm khách. Mà quý vị tập làm chủ, quý vị mới có một cái gia tài Đức Phật trao. Còn mà quý vị á, mà tập làm khách, quý vị á, là tôi là tớ, làm sao mà có gia tài? Tôi tớ không bao giờ hưởng được gia tài, chỉ có chủ mới hưởng được cái gia tài thôi. Mà gia tài đó không phải ai trao cho mình, tức là Đức Phật trao cho mình. Trong bản kinh này, phẩm phương tiện này á, là Đức Phật muốn trao cho mình cái gì? Tức là trao cho mình một cái tri kiến Phật, một cái Phật tâm rộng lớn, một Phật tâm trong sáng. Và một đây gọi là pháp nhất thừa hay là đại thừa liễu nghĩa đó, để cho chúng ta được đời sống thực sự là an lành. Từng giờ từng phút từng giây, niết bàn là đây. Ở nơi muôn pháp đều có niết bàn hết, an lạc thanh tịnh ở nơi đó thôi, đừng thêm cái gì hết đó hả? Đừng có suy tư nghĩ tưởng, đừng có phân biệt gì hết. Thì như vậy đó là quý vị được giải thoát an vui. Thì như vậy đó là cái sự an vui này á, là nó không bị vô thường. Thì năm mới á, là một mùa xuân là miên viễn, tức là một cái tâm là hạnh phúc lâu dài và mỹ mãn nhất. Cho nên á, bây giờ là vẫn còn mùng, là vẫn còn Tết, vẫn còn hơi hớm mùa xuân. Cho nên chúc cho quý vị một năm mới, một mùa xuân an lành, một mùa xuân miên viễn, một cái tâm an vui và giải thoát, không còn khổ đau nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả chúng sanh, đều chọn thành Phật.